Ứng Thiên Vận Biên, phần 49, chánh văn. Vô hạnh ư thê tử, thất lễ ư cửu cô. Nghĩa là đối xử với vợ con không ra gì, chẳng lễ phép đối với bố mẹ chồng. Đối đãi với vợ hãy nên hòa hoãn, kính trọng. Đối đãi với con cái hãy nên nghiêm nghị, chánh đáng. Chẳng đối đãi với vợ bằng lễ nghĩa, ắt sẽ đánh mất tình nghĩa, phu sướng phụ tùy. Chẳng dùng đạo để dạy con, ắt sẽ tổn thương ân nghĩa sanh thành dưỡng dục. Bất nghĩa chẳng có lòng từ, đều gọi là vô hạnh. Nay người ta thường là đối đãi với vợ nếu không khắc bạc, thiếu ân huệ, ắt sẽ suồng sã, không chừng mực. Đối đãi với con nếu không quá mức nuông chiều, ắt sẽ nghiệt ngã, quả trách quá đáng. Chính mình đã thực sự vô hạnh, còn trách móc vợ con nổi gì? Đời hậu Hán trương trạng trang trọng, nghiêm cẩn chuộng lễ, cư xử ắt cung kính. Mỗi khi gặp vợ con, ắt giảng nói những giáo huấn về lễ, cũng như dùng những lời lẽ tốt lành, hành đẹp đẽ để giáo huấn, giống như bậc quân vương trang nghiêm ngự giữa bầy tôi. Vì thế vợ ông ta đối với người trong nhà cũng có thể khuyến khích đốc thúc lẫn nhau. Do đó gia đình trương trạng được tiếng thơm trong làng nước. Tấm gương này thật đáng dùng làm phương pháp tốt đẹp để dạy bảo vợ con. Sử Đường khi còn Hàn Vi đã cưới vợ, đến khi đỗ đạt hắn tiếc hận không thể cưới con gái nhà giàu làm vợ. Do hối tiếc hắn ngày càng xa lánh vợ, chẳng còn ngủ chung nữa. Bà vợ uất ức thành bệnh. Đã mấy năm Sử Đường chẳng ngó ngàng tới, vợ cũng nuốt hận. Lâm chung vợ ở cách vách gọi Sử Đường: "Nay tôi sắp chết, ông nhẫn tâm không ngó ngàng ư?" Sử Đường trọn chẳng đoái hoài. Tới khi vợ đã chết được một năm, cõi âm trách hắn tội bạc ác, bất lương, tước giảm thọ lộc của hắn. Hắn bị bệnh đột ngột mà chết. Vương Giao ở Trác Châu nuông chiều hai đứa con trai quá lố, dưỡng chúng thành tánh ác, không thể kiềm chế được, đành phải thư lên quan. Hai đứa con trai đều chết, hắn bèn bị tuyệt hậu. Tới khi Vương Giao chết, vào đêm ngày rằm tháng 2 năm sau, ông Từ giữ miếu thành hoàng xứ ấy là Lưu Tiến ngó thấy một người cầm đơn xin được cúng tế vào tiết Thanh Minh. Thành hoàng giận dữ phán: "Ngươi có con mà chẳng thể dạy, tự chấm dứt dòng dõi, ai có thể cúng bái cho ngươi?" Thành hoàng sai quỷ tốt đuổi đi. Người ấy khóc to rời đi. Ngày hôm sau, miếu chủ dò hỏi mới biết là Vương Giao đã chết hơn một năm. Cổ nhân có nói: "Con cái nhà Khổng Tử chẳng biết chửi, con nhà Tăng Tử không biết đấu đá." Đó là do đã huân tập thành tánh. Lại nói: "Nuôi con em như dưỡng cỏ chi, cỏ lan. Đã dùng học vấn tích lũy để vun bồi, lại còn nhuần thấm chúng bằng những điều thiện đã tích tập. Trong vòng cha con chẳng thể nuông chiều những đứa còn nhỏ. Từ bé đã đưa con vào khuôn khổ chặt chẽ, ràng buộc bằng pháp tắc, ắt khi nó lớn lên sẽ chẳng trở thành hạng không ra gì." Lại nói: "Người có mấy đứa con, đối với chuyện ăn uống quần áo chớ nên không chia sẻ đồng đều, chớ nên không giữ nghiêm vai vế và tôn ti giữa người lớn và trẻ nhỏ, hiền ngu đúng sai khác biệt chẳng thể không biện định. Từ bé đã thể hiện sự đồng đều, ắt chẳng lo chúng lớn lên sẽ tranh chấp tài sản. Từ bé đã bị trách phạt nghiêm ngặt, ắt chẳng lo lớn lên con sẽ trái nghịch khinh mạng. Từ bé đã dạy con phân biệt thiện ác đúng sai hiền ngu, ắt chẳng lo lớn lên con sẽ thành phường trộm cướp." Gộp chung những điều vừa nói trên đây, mọi người cũng sẽ biết pháp tắc nuôi dạy con. Vợ phụng sự bố mẹ chồng giống hệt như con cái phụng sự bố mẹ ruột: mềm mỏng, vẻ mặt tươi vui, ăn nói nhẹ nhàng, thông cảm nỗi lạnh nóng, quan tâm bệnh tật đau ngứa của bố mẹ chồng. Họ ra vào ta đều đến nâng đỡ. Nếu thất lễ đôi chút sẽ là bất hiếu, tội ác ngập trời, lửa sét sẽ lập tức tru diệt. Ôi, tôi còn nói cao hơn nữa, vợ đối với bố mẹ chồng là sự kết hợp do mối quan hệ giữa con người với nhau, con cái đối với cha mẹ là sự kết hợp bởi tình thiêng luân. Trước nay con bất hiếu với cha mẹ mà vợ lại riêng một niềm hiếu thảo với bố mẹ chồng, tôi trộm sợ rằng chẳng hề có lẽ ấy. Vì thế kẻ làm vợ mà thất lễ đều là do kẻ làm con chẳng hiếu thảo với bố mẹ mà ra vậy. Thần tru diệt quỷ quở trách, há chuyên trách phạt kẻ làm vợ mà thôi ư? Mong tròn khắp những kẻ làm con hãy suy nghĩ. Ngày 22 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 5 1632, đời Minh, tại huyện Sơn Dương ở Hoài An, vợ của Mao Kế Tông là Phùng Thị bẩm tánh chí hiếu. Mẹ chồng tuổi cao, bệnh tình nguy ngập, ông Mao lại phải vận lương vào kinh thành. Vợ bèn tắm rửa thay quần áo, trong đêm tối thỉnh cầu trời cao cho mình chết thay. Vợ cầm đao đâm vào hông, đầu gan ló ra. Bỗng nghe con gọi, cô ta sợ con làm kinh động mẹ chồng tỉnh giấc, bèn lấy chiếc khăn che vết thương và vỗ về đứa con. Lại lo một chút gan không đủ chữa lành, bèn kiền thành cầu nguyện để mổ lần nữa. Khi ấy trăng còn chưa mọc, trời bỗng sáng sạch, các ngôi sao đều chói ngời chiếu vào thân người vợ, sáng trưng như ban ngày. Vợ rạch bụng lấy được một miếng gan, liền tức thời nấu canh dâng cho mẹ chồng ăn. Mẹ chồng vừa mới nếm canh liền cảm thấy canh thơm ngọt dị thường, bèn hỏi là vật gì. Vợ nói trại đi là nhà hàng xóm bắt được con nai, đây là gan nai. Mẹ chồng ăn hết, bệnh theo đó được khỏi hẳn. Khi ấy cô ta do lòng chí thành cảm vời, vết thương không đau nhưng khó giấu vết máu, bị cô em chồng phát hiện, cả nhà kinh hãi truyền tụng. Mẹ chồng mới biết con dâu cứu mình, khóc róng cảm kích tấm lòng thương yêu của con dâu. Nhất thời các sĩ phu trong làng hợp sức viết sớ tâu lên triều đình, nhưng do bị quan nha đòi hỏi tiền lót tay, chẳng thể tâu lên thiên tử. May mà có chư sanh Giang Thiên Nhất ở Huy Châu viết thành bộ Kỳ Hiếu Kinh Thiên Tập để truyền tụng chuyện này. Đời Tống, Giả Đam làm tiết độ sứ ở Hoạt Châu. Khi ấy có một người đàn bà dân giả phụng sự mẹ chồng bất hiếu. Mẹ chồng tuổi già mắc loạn, mụ ta cho mẹ chồng ăn thức ăn bẩn. Mẹ chồng thấy đồ ăn có vị lạ, nhằm lúc con trai từ bên ngoài trở về, mẹ chồng đem thức ăn hỏi con. Đứa con trông thấy ngửa mặt lên trời khóc lớn. Bỗng sấm sét ầm ầm giáng xuống, chặt phăng đầu mụ vợ, gắn đầu chó vào đấy. Giả Đam biết chuyện, sai dắt mụ ta đi khắp trong vùng nhằm cảnh tỉnh phường bất hiếu. Than ôi, người thời nay cứ hở ra là bảo tánh phụ nữ như nước, chẳng thể lập tức dạy được. Nói kiểu ấy sao mà vô lý quá đáng vậy. Những kẻ đang còn là con gái chưa chồng, trong hiện thời cha mẹ đã đánh mất phương cách nuôi dạy. Đến khi những người nữ ấy làm vợ, chồng lại ngu đần chẳng biết sự lợi ích của việc nêu gương mẫu tốt đẹp cho vợ học theo, sẽ liền cảm thấy vợ mang thói ác ngỗ nghịch, dâm đảng, đố kỵ, chẳng thể khống chế. Nếu như người làm cha mẹ đối với con gái từ thuở bé cho đến tuổi cài trăm, thường luôn dùng sự hiếu kính, nhu thuận để chỉ bảo, hướng dẫn cái tâm của con, thì mai sau con gái mình giấu được gả làm vợ một thằng chồng bất tài, con cũng có thể tự biết cách thành gia lập nghiệp. Huống hồ là được gả cho người thông hiểu lễ pháp, lại còn là bậc quân tử hiếu đễ, thiện lương ư. Dạy con gái cũng như dạy con trai đều phải coi trọng, cố nhiên phải bảo ban lời này trọn khắp thiên hạ. Chánh văn: khinh mạng tiên linh, vi nghịch thượng mạng. Nghĩa là khinh rẻ hương linh tổ tiên, vi phạm mạng lệnh của bề trên. Tiên linh là hương linh tổ tiên, phàm tấn liệm vô lễ, cư tang không theo chế định của lễ nghi, chẳng nhanh chóng an táng, trai giới, cúng quải chẳng có lòng thành, chẳng siêng năng thăm viếng, quét dọn mộ phần, miếu thờ chỗ thờ phụng không ngăn nắp, hương đèn khi có khi không, đều là khinh mạng. Ôi, nguồn nước, cội cây, há dám quên bẵng. Nếu kẻ nào phạm sai sót đối với chuyện này, tôi chẳng biết nên gọi hạng người ấy là gì nữa. Đời Lương, thái tử Chiêu Minh, Tiêu Thống, bẩm tánh nhân từ, hiếu thảo. Mẹ ruột của ông là bà Quý Tần họ Đinh, Đinh Lệnh Quan, mất. Thái tử chẳng uống nước hay canh, thường khóc ngất đi. Lương Vũ Đế khuyên nhủ, người đã mất, thân thể hủy hoại, nhưng bản tánh bất diệt. Có ta còn đây, con há có nên như thế? Thái tử mới miễn cưỡng uống mấy hớp. Từ ngày ấy cho đến khi an táng mẹ, mỗi ngày chỉ dùng một thân cháo mạch. Thân thể thái tử vốn tráng kiện, vòng eo to lớn, cho đến khi ấy an táng xong xuôi, giảm mất quá nửa. Mỗi khi vào triều, các quan và dân chúng trông thấy không ai chẳng ứa lệ. Trần Cảo do đã đậu cống sanh, bèn tới kinh đô. Anh ta đến miếu thờ thần cầu xin thần giáng mộng. Mộng thấy thần nói: quan tài của cha ngươi chưa hạ táng, chẳng thể hỏi đến chuyện đỗ đạt được. Trần Cảo chưa tin. Năm sau anh ta thi trượt khóa thi hội, bèn trở về vội vã lo an táng xong xuôi. Lại đi thi mới thi đỗ. Công Quá Cách chép: cha mẹ mất mà 3 năm chưa chôn, cứ tính mỗi tháng chậm trễ là 10 lỗi. Chôn cất mà không trọn hết tâm lực, hoặc là đến nỗi để cho di thể của cha mẹ bị hư hoại, phạm 100 lỗi. Sau khi đã nhận biết mà không sửa đổi, cứ tính mỗi ngày chậm trễ là 10 lỗi. Sách còn chép: bỏ sót chuyện cúng dỗ tổ tiên, bất kính thì tính là 1 lỗi. Nếu lo vui chơi mà bỏ sót ngày dỗ thì tính lỗi gấp 5 lần. Đặng Tả Danh mỗi lần tảo mộ ắt sẽ lưu lại đó cho đến ngày hôm sau mới về. Ông nói: trong vòng 1 năm đến đây được mấy ngày, tôi không nỡ lòng bỏ đi ngay. Lời nói chí tình thay, thế tục hiện thời mỗi năm vào dịp Tết nhất hoặc tiết Thanh Minh mới đến nơi phần mộ 1 lần, ngoài ra để mặc cho người thân nơi gò hoang chẳng hỏi tới. Lúc cúng tế thì đại khái là cùng với anh em thân hữu tận tình vui chơi ngắm cảnh vui sướng hết mình rồi về. Vào dịp Tết nhất chẳng phải nhằm quét dọn lá tùng phủ đầy trên mộ, mà chỉ là thưởng thức hoa mai. Thanh Minh chẳng phải là đến thăm mộ, chỉ là dự hội đạp thanh. Cha ơi, chẳng dùng bổng lộc phụng dưỡng song thân mà cứ ôm vợ con thì có lợi ích gì? Lúc sống chẳng dâng chén cơm bát nước đơn sơ, mất rồi bày cổ bàn la liệt để làm gì? Chú thích: đạp thanh là đi ra ngoại thành chơi xuân, do tản bộ du ngoạn bước lên cỏ xanh nên gọi là đạp thanh. Thuở xưa lấy ngày Thanh Minh làm hội đạp thanh, vừa đi tảo mộ vừa đi chơi dã ngoại. Thoạt đầu đạp thanh chỉ là dịp để du ngoạn chơi xuân sau những tháng tù túng vì mùa đông, dần dần kết hợp với tảo mộ. Ngày này cũng là dịp để nam thanh nữ tú thừa cơ gặp gỡ, mắt đi mày lại, ngắm nghé chọn người phối ngẫu. Cho nên sách Cảm Ứng Thiên mới chê trách chuyện mang tiếng tảo mộ, nhưng thật ra là diện quần áo sên sang, ngoạn cảnh, ăn uống, trai gái ngắm nghía, tò vẹ nhau, trọn chẳng có lòng tưởng nhớ tổ tiên. Bầy tôi nghe theo lệnh vua, con nghe theo lệnh cha mẹ, đệ tử nghe theo lời thầy. Phàm hết thảy những kẻ thuộc phận dưới, nghe theo lệnh của người trên đều gọi là thượng mạng. Nếu xét theo đạo nghĩa chẳng thể thi hành mạng lệnh ấy, cũng nên uyển chuyển thưa bày khiến cho người bề trên bị cảm động. Trước hết xin hãy dâng lời can ngăn, thưa trình nguyên do chẳng dám vâng theo lệnh ấy. Nếu xét theo đạo nghĩa là chuyện đáng nên làm mà chẳng dốc hết sức vâng làm đã là có tội, huống là trái nghịch ư? Kẻ trái nghịch chính là khởi nguồn của phường loạn thần tặc tử vậy. Đời Minh, Đào An là người huyện đương đồ. Minh Thái Tổ sai ông ta trông coi Hoàng Châu, phủ dụ rằng: ngươi hãy khéo vỗ về dân chúng. Đào An kính cẩn vâng theo lệnh trên. Khi tới quận, ông miễn trừ thuế khóa, giảm nhẹ những việc lao dịch rườm rà, siêng năng giáo huấn các quan cấp dưới, giảm nhẹ trừng phạt, dân chúng đều vui vẻ khâm phục. Ông lại được triệu về kinh làm học sĩ, đổi sang làm chức giang tây hành tỉnh, tham tri chánh sự, không chuyện gì chẳng tận tâm kiệt lực châu toàn lệnh trên. Đào An mất, vua đích thân soạn bài văn tế tặng thụy hiệu cho con ông ta được tập ấm. Con cháu ông đều đỗ đạt, đạt tới địa vị khanh tá, địa vị chấp chánh phù tá đại thần. Những kẻ nay được làm người chăm nom dân đen đều là cậy vào mạng lệnh của hoàng đế, thế mà họ bạo ngược tàn khốc đối với sanh linh, tàn hại dân chúng, trọn chẳng thấu hiểu tấm lòng nuôi dạy của đức vua ta. Cái tội trái nghịch không chi hơn được tội này. Cố nhiên là dân chúng chẳng thể làm gì được họ, nào có biết trời cao soi thấu chẳng xa, chẳng thể ngược đãi dân, chẳng thể dối lừa trời cao đâu nhé. Chánh văn: tác vi vô ích, hoại hiệp ngoại tâm. Nghĩa là làm chuyện vô ích, ngầm đổi lòng thay dạ. Vạn sự trong thế gian chớp mắt đã thành rỗng không, chỉ có những chuyện như tích đức, hành thiện, giấy điều lợi, trừ điều hại, vân vân là đời đời kiếp kiếp thân luôn được thọ dụng, chẳng có cùng tận. Những thứ khác như dinh thự, nhà cửa, đài, ao, áo cơm, xe ngựa, cùng với hết thảy những thứ thơ họa, những món đồ trân ngoạn đều đủ khiến cho người ta suy sụp chí hướng, thân thể phiền lụy, có ích lợi gì đâu. Còn như treo đèn diễn tuồng, hát hò, uống rượu, chơi xu bồ, đánh bạc, cờ vây, há chỉ là vô ích mà còn gây hại to tát. Hãy cật lực răn dè. Chú thích: xu bồ, còn gọi là sư bồ, ngũ mộc, trịch lô hoặc hô lô, là một món cờ bạc giải trí từ ngoại quốc truyền vào Trung Hoa dưới thời Hán. Có người nói món cờ này có nguồn gốc từ trò chơi châu ba của Ấn Độ. Bộ cờ này gồm có 5 loại con cờ nên gọi là ngũ mộc, tức là bôi, mã, mộc, trù, thỉ, chia thành 4 màu đen, trắng, trĩ và độc. Thật ra chỉ có 2 màu là trắng và đen. Trĩ là quân cờ toàn màu đen, kèm thêm 2 con cờ màu trắng có viết chữ trĩ và độc màu đen. Còn độc là quân cờ toàn trắng, kèm thêm 2 con cờ đen viết chữ trĩ và mộc màu trắng. Trò chơi này bị ngăn cấm dưới thời Tống, biến tướng thành cờ đả mã, gần giống trò lắc xí ngầu, chơi cá ngựa hiện thời, nhưng phức tạp hơn rất nhiều. Đời Tống, Trương Vịnh trấn thủ thành đô, ông lo dân chúng vì khó kiếm ăn sẽ trộm cướp, cho nên mỗi năm trích từ tiền thuế ruộng thu từ các huyện để mua 6 vàng hộc gạo. Tới mùa xuân, dựa theo sổ sách ghi chép cặn kẽ về dân chúng, tính theo số người trong mỗi nhà để cấp phiếu mua gạo, nhà kho của chánh quyền sẽ chiếu theo giá gốc để bán ra. Do vậy, dẫu gặp năm mất mùa cũng chẳng đến nỗi quá đói. Trần Nghiêu Tá làm tào vận tại Quảng Nam. Phong tục xứ ấy là không uống thuốc, hễ bị bệnh bèn cầu khẩn quỷ, đa số là bị chết. Ông sưu tập những bài thuốc có hiệu nghiệm gia truyền, cho khắc lên đá nơi dịch trạm, quán xá. Do vậy, thổ dân, dân chúng nơi ấy được nhờ. Vương Địch làm tri phủ thành đô, dân chúng phần nhiều hỏa táng. Ông tận lực ngăn cấm dùng đất công để lập nghĩa địa thí, chôn cất những người chưa được an táng. Nơi ấy chẳng còn lệ hỏa táng nữa. Tô Thức làm tri phủ Hàng Châu, đã cho vét sâu 2 con sông, sửa chữa 6 cái giếng, đắp đê dài trồng liễu để ngăn lũ lụt. Do vậy, dân chúng đặt tên cho cái đê ấy là Tô Công Đề, đê ông Tô. Dụ Trọng Khoan làm tri phủ Thuận Xương, tục lệ xứ ấy hay dìm chết con gái. Ông soạn bài văn khuyên răng, triệu tập phụ lão tới dinh tri phủ, ân cần thăm hỏi, lại lấy bài văn ấy để khuyên lơn, hủ tục ấy bèn được biến đổi. Trên đây đều là những tấm gương tạo lợi ích cho người khác. Do vậy, ta biết bậc quân tử xử thế cốt sao hữu ích cho người, cho vật, há chỉ bàn suông chuyện cao xa, chẳng hề thực tế ư? Còn như chúng ta tu thân, giữ mình chánh đáng, bớt lỗi, trừ sai, thật sự là chẳng đủ thời gian mà sự việc vẫn ê hề ra đó, há có các thứ hành vi vô ích sằng bậy ư? Chẳng biết huyễn thân, huyễn cảnh, bỗng dưng lâm vào cảnh tan diệt, chỉ có tánh viên minh là thường còn muôn kiếp, vốn chẳng có sanh diệt. Người thời nay tiêu phí thời gian, vã nước cho ướt bùn, làm chuyện vô ích, sao chẳng hướng vào đây để dụng công, dốc sức, đôi chút vậy thay? Bầy tôi lừa dối vua, con ngỗ nghịch cha mẹ, vợ phản bội chồng, anh em xâm phạm lẫn nhau, bạn bè khuynh đảo lẫn nhau, đều là do cái tâm rong ruổi theo ngoại cảnh sai khí. Nhưng chẳng đợi đến khi cái tâm ấy thể hiện ra hành động, hễ có mảy may ý niệm chớm động, người chưa biết mà quỷ thần đã biết rành rành cái tâm ấy. Đời Tống, Tần Cối âm mưu thông đồng với người Kim, tận lực chủ trương hòa nghị. Các tướng hễ chiến trận hơi thắng thế, ngay lập tức hắn hạ lệnh dục giả họ rút quân. Những thành thị, quận huyện vừa đoạt lại từ tay quân Kim lập tức bị vây hãm, thất thủ. Hắn lại giết chết Nhạc Phi trong ngục. Về sau, có người vào cõi âm thấy Tần Cối ở trong địa ngục vô gián, nay ở trước mộ phần Nhạc Vương ở Hàng Châu, có tượng sắt của vợ chồng Tần Cối quỳ trước đó. Người đến viếng thường đánh đập tượng đó và vẫy nước tiểu lên tượng để trút bớt nỗi hận. Đời Minh có gã dân tên X ở Việt Trung, đối với vợ tình cảm rất thấm thiết. Thế mà vợ hắn lại hâm mộ đứa thiếu niên hàng xóm, luôn mắt đi mày lại với nó. Dẫu ở cùng nhà với chồng mà lòng cô ả luôn tơ tưởng đứa thiếu niên ấy. Về sau, người chồng bị bệnh mất, chưa mãn tan mà ả ta đã tái giá. Đến đêm, ả liền mộng thấy chồng đến bảo: "Ta chết mà nàng tái giá, ta chẳng trách móc gì. Ta hãy còn sống mà nàng đã mang tâm tơ tưởng người ngoài, chuyện này thật đáng hận. Bèn cầm chùy sắt đập vào lưng vợ, ả ta ngay lập tức ói máu mà chết. Chánh văn: tự chú, chú tha, thiên tăng, thiên ái, nghĩa là rủa mình, rủa người, yêu ghét thiên vị. Câu này nhằm nói đến chuyện nguyền rủa mà chẳng tìm được lý do chánh đáng nào. Hễ giận dữ mà tự nguyền rủa chính mình, lại còn nguyền rủa người khác, sẽ thuộc vào phạm vi của lời răn này. Đấy chính là điềm báo trước kẻ tiểu nhân hoặc phụ nữ sẽ chuốc họa, thường là chẳng đợi đến chết, mà là ngay lập tức đúng như lời nguyền. Hát chẳng nên kiên dè ư? Vợ của Yển Điển từng lén tần tiệu với kẻ khác, lại ăn trộm một chiếc khăn tay từ nhà hàng xóm. Hàng xóm chửi bới, Yển Điển bèn tự nguyền rủa, rủa người khác như sau: nếu vợ tao thật sự tần tiệu với thằng khác và ăn trộm khăn tay của mày, tao sẽ bị sét đánh. Nếu không, ắt mày sẽ bị gánh lấy. Không lâu sau, Yển Điển chết dưới lưỡi búa của Thiên Loan. Dưới hông có chữ viết: gã si che chở cho vợ. Vợ hắn cũng bị sét đánh chết. Dưới hông cũng có chữ ghi rằng: hành gian trộm cắp. Đời Châu, Tử Hãn nước Trịnh nói: hễ có nguyền rủa thì chính là căn bản của sự rối loạn. Sanh tử có số mạng định sẵn, chẳng phải là do yêu mà có thể sống, há có lẽ nào do ghét mà chết được ư? Nay có kẻ tự rủa mình, rủa người, mê hoặc quá đỗi, ngu muội quá đỗi. Chú thích: Tử Hãn là tên tự của Công Tử Hỷ, Cơ Hỷ, con trai của Trịnh Mục Công, Cơ Tử Lan. Trịnh là một nước chư hầu thời Châu, nay thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây. Nước Trịnh được thành lập khi Châu Tuyên Vương, Cơ Tỉnh, phong cho em trai là Cơ Hữu đất Trịnh Yển. Cơ Hữu trở thành vua đầu tiên của nước Trịnh, tức Trịnh Hoàng Công. Khi Châu U Vương say mê Bao Tự, phế Thân Hậu và Thái Tử Nghi Cửu, cha Thân Hậu là Thân Hậu đã mượn quân Khuyển Nhung tấn công nhà Châu, giết chết Châu U Vương. Trịnh Hoàng Công do cứu giá cũng chết trong cuộc chiến này. Trịnh Mục Công là vị vua thứ 10 của nước Trịnh, có 13 người con trai, ngoại trừ hai người làm vua, tức Công Tử Di trở thành Trịnh Linh Công, Công Tử Kiên thành Trịnh Tương Công. Tử Khổng bị sát hại, Tử Nhiên lưu vong, con cháu Tử Vũ và Tử Chí không được làm quan khanh. Quyền hành nước Trịnh lọt vào tay con cháu của 7 vị công tử còn lại. Họ tranh giành quyền lực đấu đá nhau, sử gọi là Trịnh Quốc Thất Mục, tức con cháu của Tử Tứ, Tử Hãn, Tử Quốc, Tử Lương, Tử Ấn, Tử Du và Tử Phong. Sử thường gọi là Tứ Thị, Hãn Thị, vân vân. Phạm vi của thiên tăng, thiên ái, yêu ghét, thiên vị rất rộng. Phàm vua đối với bầy tôi, cha đối với con, chồng đối với thê thiếp, chủ đối với tôi tớ, đều có chuyện yêu ghét thiên vị. Nhưng chỉ có trong vòng vợ trước, vợ sau, vợ cả, vợ lẽ, nơi phụ nữ là nặng nề nhất. Do vậy, xưa kia Tăng Tử sau khi chôn vợ, suốt đời chẳng cưới vợ mới. Ông nói: Cao Tông vì vợ sau mà giết con ruột mình là hiếu kỷ, quan lệnh Doãn Cát Phủ vì vợ sau mà giết con ruột là bá kỵ. Ta trên là chẳng sánh bằng Cao Tông, giữa là chẳng thể sánh bằng Cát Phủ, sao có thể chẳng phạm sai lầm cho được. Chú thích: Cao Tông tức là vua Vũ Đinh nhà Thương, còn gọi là Ân Vũ, tên thật là Tử Chiêu, là vua thứ 23 của nhà Thương. Hiếu Kỷ là con trai vua Vũ Đinh, hết sức hiếu thuận, nhưng do bị mẹ kế dèm xỉn nên bị cha xua đuổi giết chết. Thi Tử đã chép về Hiếu Kỷ như sau: Hiếu Kỷ sự thân, nhất dạ nhi ngũ khởi, thị y hậu bạc, chẩm chi cao hạ giả. Nghĩa là Hiếu Kỷ phụng sự cha mẹ, mỗi đêm thức dậy 5 lần để nhìn xem cha mẹ mặc áo dày hay mỏng, gối kê đầu cao hay thấp. Cát Phủ là đại thần thời Châu Tuyên Vương, ông được nhà Châu hết sức coi trọng, có thi tài, khéo làm thơ, phụ tá Châu Tuyên Vương trung hưng nhà Châu, tu chỉnh đại nghiệp cả văn lẫn võ, từng đánh tan quân Rợ Hiểm Doãn khi chúng tấn công kinh thành nhà Châu. Bá Kỳ là con của Cát Phủ, do vợ đã chết, Cát Phủ bèn tục huyền. Vợ sau sợ Bá Kỳ sẽ được nối chức cha, bèn dèm xỉn khiến cho Bá Kỳ bị đuổi khỏi nhà, phải lang thang bẻ lá sen che thân, vớt bèo ăn cho đỡ đói. Lành thay, đấy là vì sợ có lòng yêu ghét thiên vị mà giữ vẹn ân tình của người làm cha vậy. Thế nhưng vợ đã chết chẳng tục huyền, xét về mặt tình người khó khăn lắm. chỉ mong sao sau khi tục huyền luôn có thể lãnh hội thâm ý trong lời nói của tăng tử, Ngõ Hầu chẳng đến nỗi phạm sai lầm to tát vậy. Vợ trước của Từ Giác ở Đông Hải là Hứa Thị sinh được một con trai đặt tên là Thiết Cửu, Phối Sắc. Hứa Thị chết, Từ Giác lại lấy Trần Thị. Mụ ta tánh hung dữ, đố kỵ, muốn giết con của vợ trước. Trần Thị sinh một đứa con trai, do vậy đặt tên là Thiết Sử, Chày Sắc, hàm ý muốn giả nát cối. Thiết Cửu luôn bị đánh đập, chết vì đói rét. Khi đó Thiết Cửu 16 tuổi, sau khi chết được hơn 10 ngày, quỷ hồn bỗng trở về nhà bảo: ta là Thiết Cửu, mẹ ta đã kêu oan trên trời, đã được thiên tạo ban lệnh phù rửa sạch nỗi hận, muốn làm cho Thiết Sử bệnh tật mà chết, giống hệt như ta khi phải chịu đựng nỗi khổ vậy. Trần Thị trăm kế cầu đảo, cúng bái hồng thoát nạn, hồn Thiết Cửu chẳng rời đi. Khi ấy Thiết Sử mới 6 tuổi, bỗng bụng trương phệch, thân thể đau đớn, khắp thân tím bầm rồi chết. Vào đời Châu, Từ Mẫu, người mẹ hiền từ, nước Ngụy, vốn là con gái của Mạnh Dương, là vợ sau của Mang Mão, sanh 3 đứa con. Vợ trước có 5 đứa con, chúng nó đều chẳng yêu mến mẹ kế, nhưng mẹ kế đối xử hết sức nồng hậu. 5 đứa con ấy vẫn không yêu mến mẹ kế. Từ Mẫu bèn giữ cho 3 đứa con ruột của mình không bằng con vợ trước, quần áo, thức ăn, sinh hoạt đều thua kém rất xa. 5 đứa con của vợ trước vẫn chẳng yêu mến mẹ kế. Chẳng lâu sau, có một đứa con của vợ trước vi phạm lệnh cấm của vua nước Ngụy, mắc tội sắp bị xử tử. Từ Mẫu buồn rầu, đau xót, sớm chiều chịu đựng nhọc nhằn tìm cách cứu nó. Có người bảo: con chẳng yêu thương mẹ quá đáng, việc gì phải vất vả, lo sợ như thế. Từ Mẫu đáp: con ruột của thiếp tuy chẳng yêu mến thiếp, thiếp ắt cứu vãn tai họa, trừ tội cho nó. Nay đối với con vợ trước, nếu không làm như vậy, chúng nó có khác gì không có mẹ. Cha chúng nó vì thấy chúng nó coi cút, chọn thiếp làm mẹ kế. Mẹ kế là mẹ của người ta mà chẳng yêu thương con chồng, có thể gọi là nhân từ hay chăng? Thân thiết với con ruột, lơ là con vợ trước, có thể nói là nghĩa hay chăng? Bất từ bất nghĩa, làm sao đứng trong cõi đời được nữa. Tuy chúng nó chẳng yêu thương thiếp, thiếp há có nên quên nghĩa ư? Bà bèn đến thuyết phục vua Ngụy. Vua coi trọng lời nghị luận của bà, bèn xá tội, cho đứa con ấy trở về nhà. Từ đó 5 đứa con thân thiết kề cận Từ Mẫu, hòa thuận với các em như con cùng một mẹ. Do vậy bà dùng lễ nghĩa dạy bảo 8 đứa con, chúng đều trở thành hạng đại phu hoặc khanh sĩ của nước Ngụy. Hết phần 49. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.